Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, khoa học huyền bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành, đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được sức khỏe tốt, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Cô gái phùng sanh. Tình cha huyết mẫu đã cấu thành một hình thù duyên dáng, có tứ chi, có khối óc, chịu học, chịu kiến. Nhiên hậu mới thấy rõ chính thân xác là tạm thời, một thời gian rồi cũng phải bỏ xác và hồn vía ra đi. Học hỏi vô cùng ở bất cứ hoàn cảnh nào đều đến, dũng hành trong khả năng của chính mình, nhìn rõ ngoài trong cũng đều là tạm. Chưa biết yêu lại muốn được yêu, cuối cùng cũng phải buông xuôi theo định luật tiến hóa của trời đất đã và đang sắp đặt trong nguyên lý tự nhiên và hột nhiên. Không bằng lòng cũng phải bằng lòng, từ trượt tới thanh, lân la trong tình đời đen bạc, kích động muôn chiều, học nhịn nhục nhiên hậu mới cảm thức được phần hồn. Sống theo quy luật của trời, chỉ có tu sửa mới gặt hái được một phần sống động của tâm linh, tự cảm thức cảnh tạm phù sanh. Giữ nguyên lý của trời Phật đã thành công mà tu tiến, càng ngày càng phân minh sự mê giác của nội tâm mà tự tu sửa, hướng về hồn vía sẵn có của trời ban mà hành triển tâm linh, thì mới thấy được sự vô cùng tận của trời đất mà tự tu. Phần hồn chịu tu thì mới tiến tới vô cùng diệu thanh của trời Phật, gọi là niết bàn hằng hữu của trời Phật đã và đang ngự. Nơi đó rất bình đẳng và xây dựng, cô gái phục sanh lại có cơ hội tiếp thu ánh sáng diệu thanh của trời Phật mà dũng mãnh tu tiến, biến thành sắc đẹp mỹ miều phù hợp với đại bi của trời đất mà ổn định muôn đời thanh nhẹ, ban chiếu cho mọi giới mọi nơi khi cần nó, Quán Âm độ hành và cứu rỗi. Trí tâm là gốc tích của tâm linh, nhờ đời động loạn vầy xéo thì mới có cơ hội phát triển trí tâm trong sự khó khổ của cuộc đời. Sống trong nghịch cảnh thì mới thức tâm và tự dọn đường tiến hóa, chịu nhìn lại cuộc sống tâm linh trong cõi thanh nhẹ mà khơi dậy tình trời khao khát trở về thiên quốc. Quốc hồn đánh thức tâm linh, tự giải thoát phần mê loạn của nội tâm rồi mới phát ra đại nguyện. Sửa mình để tiến hóa, dốc lòng tu tiến thì mới cảm thức được tình trời hằng hữu trong nội tâm. Nhìn đó mà phát triển luồng điển liên hệ với trời đất mà hành xử. Càng hành càng phát triển, tiến thẳng vào điển giới tâm linh mà học hỏi cho đến vô cùng. Trí tâm sẽ không còn giấy động, tự cảm thức vô sanh bất tử, dấn thân độ đời, phát triển tâm từ bi, hòa hợp với đại bi thanh diệu của trời Phật mà tận độ quần sanh. Ý thiện lành giao cảm nơi nơi, nhập vào diền mối của trời Phật mà phát triển nơi cõi đại la, tự cảm thức nguyên lý vô cùng và thanh tịnh, tiến tới đại giác, giác tha trong ba cõi, thiên địa nhân. Liên tục hành sự trong nhiều kiếp, sự trong lành là chìa khóa của tâm linh. Hành trình thu ngắn, chân lý sanh tồn, vô sanh không tranh chấp. Nghe được và hiểu được mới gọi là văn minh. Văn là nghe, mà minh được là hiểu. Nó cũng gọi là giống bích ngọc, con cưng của trời. Đứng cũng tỉnh, đi cũng tỉnh, ngồi cũng tỉnh, nói năng tâm vẫn tỉnh, triền miên sống trong thanh tịnh và sáng suốt. Làm như không làm, mới xứng với tình trời mà hành sự. Chân lý không dư không thiếu, tròn trịa như hòn bi lăng chuyển từ trực tới thanh. Khi nhập vào tam thanh thiên giới, sẽ không còn tội phước, trí tâm toàn giác toàn thanh, qua cơn điêu luyện của trời đất. Quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, tức là trở về với thực chất vô sanh thanh nhẹ của hành giả, toàn định toàn giác, vô cùng cảm giao cùng vạn linh, bằng từ quan đạt được, sẽ không còn tranh chấp và lý luận sai lầm nữa. Câm mồm tự tu là chiều hướng hội nhập với đại thanh tịnh mà tu. Dũng mãnh thành tâm, chí tâm khai triển thấu triệt việc nhỏ cho đến việc lớn, hồn tự cảm thức trần gian là một cái cổng. Dũng mãnh hành pháp, thành tâm vững vàng trong trận mạc, hướng về thanh tịnh, chỉ có tiến không có lùi, qua bất cứ trở ngại nào, từ đời lẫn đạo, đều tự vượt qua trong sự nhịn nhục. Tâm không phát triển đến vô cùng, nhiên hậu mới rõ được sự chấp mê là trì trệ. Càng hành pháp tu tâm thì pháp lực càng ngày càng mạnh, tự động dập tắt mọi sự sân si bất chánh, khai triển khối óc, đem lại ánh sáng của nội tâm, thức giác muôn chiều. Khi bị động, hào quang không sáng tỏ, bất bình đủ chuyện, tạo sự chấp mê khó về với chân thức, vì chuyện người tạo khổ cho tâm thân. Bất trung bất tín, bằng thần khó tiến, trực giác lu mờ, đức tin không vững, bị ma quỷ tấn công với lý đạo không sao tiến bước. Thiếu trí khó dấn thân thực hành trên mọi lĩnh vực cần thiết, đau buồn và trì trệ, giam hồn giam vía vào cõi vô minh mất trí, lệ thuộc vào thiên điên tạo động, dậm chân tại chỗ, cầu nguyện lung tung, thánh thần không chứng giám, hướng về đấu tranh bùa phép, giới hạn mức tiến của tâm linh, hành trình không thoát. Nếu dũng mãnh thành tâm trong thanh tịnh thì nạn tai sẽ không còn với hành giả chân tu. Thiên địa nhân kết hợp trong sự sáng suốt của hành giả đã đạt thành quy nguyên diện mối an vui của trời đất, chẳng còn sanh khắc và trì trệ nữa thì mới tự diệt lòng tham của chính mình. Thanh tịnh nhìn đời mà tiến, cảm thông nguyên lý thanh cao của trời đất mà tiến thân, ân cần xây dựng trong mọi khía cạnh, tâm giao mà phát triển hành pháp rốt ráo, tự động dẹp bỏ mọi sự tranh chấp vô lý, tự thực hành phát triển tâm linh vui hòa với các giới thanh hòa thanh trực giải trực. Nhiệm vụ rõ ràng, sự thanh tịnh và sáng suốt phục vụ cơ đồ của Thượng Đế, tận độ quần sanh an vui bình đẳng, dẫn tiến muôn hình vạn trạng thăng hoa tự lui về với thực chất. Vị trí phân minh, nhân nào quả nấy, không sai chạy, càng quý thương tinh thần phục vụ của trời đất, lại càng giải được nhiều điều quẩn tắc trong nội tâm. Thương thật là thương, minh thật là minh.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sư Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Thưa Thầy, mấy người mới tu, chưa có điển mà cố gắng niệm Phật thì có được cứu rỗi không?
Được chứ. Những người tu mà biết niệm Phật và cố gắng dùng ý niệm mà niệm được rồi là có điển chứ. Đương nhiên phải có điển. Vì tập trung với phân tán điển nó có mà. Nó có sẵn rồi. Nhưng mà nó không xài. Bây giờ chỉ đường cho nó tập trung thì tự nhiên nó có điển xuất phát ra rồi. Ai cũng có điển hết. Nhưng mà xài cách nào, hướng hạ hướng thượng thôi.
Thưa Thầy, đã giảng trong một cuốn băng, nghe đâu có tiền có Phật thì nguồn tới để hành cho nhanh, thế là động loạn. Còn bây giờ thì Thầy lại nói, các bạn nghe đâu có tiền có Phật mà tìm đến, đó là đại phước. Xin Thầy giảng rõ.
Đó, con người nó có hai loại. Một loại hiếu kỳ, nghe thưa có ông Phật xuống thế gian rồi, tôi hỏi có ông biết thời nhận của mình không? Có kêu bằng thách đố, cái đó đi cho tốn tiền, không có trời Phật nào mà đi mắc cái chuyện làm ăn cho mình. Nó tới nó thử, thậm chí nó biết có ông cha trời, nó điện thoại nó cũng thử coi thử thằng cha này phải không. Cái đó là bề trên không có chấp nhận, vì người ta sáng suốt hơn mình nhiều quá, mình lấy cái gì mà đi thử người ta. Đó, cái phần đó là đi tốn tiền xê pháo. Còn những người có thiện chí, người ta dốc lòng tu, bỏ đời qua đạo, phục vụ chúng sanh, cái đó có tâm thức khác rồi. Cái đó là miễn bàn, tự động họ đi rồi, không cần ai kêu reo hết. Cái đó nó còn nhiều, đại đa số là hiếu kỳ, tốn tiền xê pháo mà chuyện mình không lo. Tới đó cha học được cái gì hết, chỉ bị thối lui đi trở về mà thôi, không làm được. Còn người ta thiện chí, người ta tu học, người ta thấy rằng ô, sao lại tôi nghe được cái âm thanh này, y như là tâm hồn tôi cởi mở và tôi phải đến đó. Tự nhiên bắt buộc đến, khuyến khích mình đến, tự nhiên tâm hồn mình đến, người đó được phước. Mà nó đến rồi á, nó dâng tất cả nguyện ý của chính nó, nó được mở, được cứu. Thượng đế gì thấy con mẹ đó nó khùng khùng nghĩ chứ có gì đâu, cái đó là bị đọa liền. Đó chính ở Việt Nam có. Cho nên tôi khuyên những người phải có lập trường đàng hoàng, mình thật sự tu học, mình truy tầm chân lý mình mới đi, còn không thôi đừng có đi bậy. Đi bậy về nói bậy. Ngay ở Kim Hải đó, tôi ở trong căn nhà đó, cái chú đó mỗi đêm nói chuyện với cha, thích lắm, thích lắm. Rồi một thời gian nó muốn cưới vợ, nó phản nghịch, nó nói không có ăn chung gì, cái đó không phải cha gì hết, cái đó bậy bạ. Nên cưới vợ mới đêm đầu thôi, chở vợ đi từ Bà Rịa đi về Kim Hải, mới đêm đầu à, mới cưới à, té liền, té xe liền, bể đầu chảy máu luôn. Nhưng mà trong lúc cha cũng nói con không nên nghịch, đây là cái đại phước cho con, nhưng mà cha biết con sẽ nghịch. Nói rõ như vậy nhưng mà nó vẫn không ăn chung gì, con mẹ này không ăn chung gì, nó bị. Cho nên chúng ta không dọn tâm, không trong sạch, không có thiện chí, không nên đi. Nhưng là người nào thật tình có thiện chí mới được đi, còn không chỉ cái chí là tu, ngồi đó tu, biết có đấng cha trời luôn luôn ở trong tôi, luôn luôn quan chiếu tôi, luôn luôn thương yêu tôi, luôn luôn tha thứ xây dựng cho tôi ở nhà tôi tu, ngài sẽ đến, ngài ở đó chứ đâu, ngài sẽ chuyển ý cho. Còn chúng ta nghịch lại ngài là gì? Nghịch lại mình. Sáng suốt mình không nhận, mình đóng cửa nó phải đen tối rồi, đen tối là phản trắc rồi, phản trắc thì tự giật lấy mình và không bao giờ tiến được. Cho nên bị nạn không hay, cái chuyện sờ sờ chứ xe hơi chạy trước mắt mà không thấy, để cho nó đụng, cái đó có nhiều. Cái xe đụng chúng ta không biết lý do gì mà nó đụng, cái tam giáo tòa hay là chư thần hộ mạng nó che mắt mình rồi, chính chủ nhân ông không cần nó che mắt luôn, không thấy đụng cái rầm rồi biết. Cho nên chúng ta nhiều khi đi giữa phố, cái người đi trước mặt chúng ta mà ta đụng ta không hay, cái gì che mắt có, mà có người nhìn lầm ta cũng có nữa. Cho nên phải thanh tịnh mới hiểu được cái quyền bí này, nhiều người không hiểu. Cho nên những người có thiện tâm thiện chí cái đó khác, còn người không có thiện tâm thiện chí hiếu kỳ để tốn tiền xê pháo mà mang nạn, tôi cho hay trước như vậy, vì thấy tầm thường không có gì hết, khinh thị thôi, là bị đóng cửa lại mình, càng gia tăng tâm tối cho chính mình thì bị nạn.
Thưa thầy, tu thì có những người vì tàn tật thiếu mắt hoặc thiếu chân tay, thiếu bộ phận trong người, thận hoặc phổi có một người tu có được không?
Tu được, bởi vì ý chí họ không mất. Ý chí họ không mất, khi mà ý chí họ không mất, họ biết là tôi là người có tội, tôi mới bị tàn tật. Tôi giết họ, họ mới giết tôi. Tôi đuôi là tại vì kiếp trước tôi giết người ta, bây giờ tôi đuôi là đúng rồi, tôi chấp nhận khi mà tôi luân hồi lại thế gian, tôi bằng lòng đuôi để trả cái nợ đó. Tôi bằng lòng làm con thú để trả cái nợ đó. Tôi bằng lòng què quặt để tôi trả cái nợ đó. Đại nguyện là lời phát nguyện của chính mình, nó thể hiện trong thân mà không hay, rồi đâu có quan trách trời đất được. Nếu quan trách trời đất, nó sẽ cho bò lết luôn, đi xuống luôn, làm con thú luôn, không được phát triển đi lên, mà chấp nhận những người đã phát triển đi lên. Những người đó còn ý chí tu học được. Con người là có ý chí vô cùng, mà biết nuôi dưỡng ý chí, dù đuôi đi nữa, tưởng trời Phật suốt ngày suốt đêm cũng được giải thoát tội trạng của chính mình. thì trong một sắc na sẽ cho thấy cái tiền kiếp mình ác ôn bằng cách nào. Ngày nay mình phải thọ cục tay cục chân tàn tật như vậy, mình vui liền và mình từ đó đi theo Phật mà tu. Có Phật sự ta hộ độ cho.
Thưa Thầy, âm ba đại hồn là thế nào? Khi đã biết âm ba đại hồn thì sẽ không còn sinh tử nữa là sao?
Đó, âm ba đại hồn là đại thanh tịnh. Bây giờ anh ra ngoài rừng, anh nói hô thì nó hô trở lòng lại. Cái gì nó dội trở lòng lại cho anh? Cái thanh tịnh, âm ba trong thanh tịnh chuyển hóa lại cho chúng ta. Mà âm thanh chúng ta đang có đây đâu? Từ âm ba đại hồn chuyển cho chúng ta nhiều kiếp, ngày nay chúng ta mới nói ra là nó sâu đậm vô cùng, chứ không phải là chuyện cản sợ của những người thế gian khoa học suy nghĩ đâu, không có. Cái này là âm ba đại thanh tịnh. Ngày hôm nay chúng ta có âm thanh này là của đại thanh tịnh ban cho chúng ta, chứ không phải chúng ta tự có đâu. Đừng tưởng chúng ta tự có tiếng nói này. Cái này là tiếng gọi của âm ba đại hồn. Cho nên chúng ta nói tới cha trời, mọi người thức liền. Cái gì làm tôi thức? Cái tiếng gọi đó làm cho tôi thức tâm. Có ông trời, ai không muốn gặp ông trời? Nhưng mà với điều kiện thanh tịnh mới gặp ông trời. Cho nên bắt buộc chúng ta tu, chúng ta mới có cơ hội gặp Ngài. Là vậy, đại thanh tịnh.
Khi nào bạn biết âm ba đại hồn thì sẽ không còn sinh tử luân hồi?
Không còn sanh tử nữa. Biết được cái nguyên lý đó đâu có sanh tử. Anh từ đó ra anh không còn sanh tử nữa. Từ đó ra là tôi có cha lo, có cả càn khôn vũ trụ lo cho tôi, có hồi âm rõ ràng. Tôi nói tôi chửi ông trời một tiếng thì nó chửi lại tôi một tiếng nè. Thấy không? Ta đứng ngoài rừng nghe thấy không? Tôi sống với Ngài, tôi đâu còn xa Ngài nữa. Sống đời đời ông trời bất diệt mà tôi sống với Ngài, tôi đâu còn bị diệt nữa. Không còn sự sanh tử hăm dọa tôi nữa. Tôi biết được rồi. Bỏ cái xác này nhưng mà tôi cũng vẫn về trên kia. Vì ý chí tôi nung nấu ngày đêm sống với Ngài và tiến với Ngài. Tôi không bao giờ dám bỏ Ngài nữa. Chính Ngài đã xác nhận con là cha, cha là con. Cho nên tôi không còn bị bơ vơ nữa và tôi không còn sợ sanh tử luân hồi nữa. Tôi vẫn vung bồi ý chí đó là không bao giờ sợ. Nếu tôi bỏ ý chí đó tôi sẽ lâm vào trong cảnh sanh tử luân hồi.
Nghĩ có phải là trụ trong nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật không?
Phải trụ trong nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Từ mất trật tự trở về với trật tự. Từ sự chấn động lực yếu hèn tiến tới chấn động lực vô cùng mới nó trở về không. Cái không làm việc nhiều hơn cái có. Nhưng mà trần gian không thấy. Tưởng là cái không là không có làm gì hết. Cái không nó đem ánh sáng cho chúng. Hỏi chứ chấn động lực của mặt trời bao nhiêu triệu lần mới đem được cái ánh sáng xuống thế gian. Cái chấn động lực của nhà đèn bao nhiêu lần nó mới có ánh sáng phát ra. Hai cái luồng điện âm dương nó chạm nhau bao nhiêu lần mạnh như nó mới đem ánh sáng cho chúng ta. Thì chúng ta chứng minh rõ ràng. Thời đại văn minh này rất rõ ràng. Một tia sáng là chấn động biết bao nhiêu. Tính không ra nữa. Cho nên chúng ta thấy rõ cái phần đó thì mới xác nhận được mọi việc. Nó rõ rệt sáng choang trong tâm hồn của chúng ta.
Thưa Thầy, trượt là gì?
Trượt là cái xác của anh đó. Tôi nói rất gần, xác anh là trượt đó. Từ đầu chí chân anh không có chỗ nào thanh hết. Rờ mó được là thuộc về âm, âm là trượt. Cái bàn rờ được, bàn tay, cái thịt rờ được là âm, âm là trượt. Nhưng mà trượt với thanh không quân bình thì chúng ta không đi đứng được. Không phải chơi trượt bỏ trượt, không. Trượt làm việc theo trượt, mà thanh làm việc theo thanh. Có trượt có thanh mới có quân bình, mới có con người tại thế gian. Còn một thánh nhân á, vượt trượt về thanh điển giới. Thấy không? Mình nắm được cái chủ chốt âm dương. Lúc đó mới có phép tắc, mới trở nên một thánh. Thánh nhân, tiền phải có phép tắc, Phật phải có phép tắc. Thì lấy ở đâu làm phép tắc? Lấy cái nguyên lý của âm dương làm phép tắc. Thì chúng ta tu lên trên đỉnh đạo này, chúng mình nắm được cái quyền âm dương trong cái cơ thể này, điều khiển nó được, là phép tắc ta nắm đây. Thì lục căn lục trần phải tuân lệnh và phải nghe. Nó đòi hỏi dục không có quyền, cho phép mới được, không cho phép không được. Thấy chưa? Nắm rồi. Còn người thường kêu người ta, ơi anh ngưng cái vụ đó không được, không, tôi không ngưng được, là nó không nắm được cái chủ quyền rồi. Nó không nắm được cái quyền năng âm dương của nó rồi, thì nó làm không được.
Và nó nắm được quyền năm âm dương của nó thì nó mới làm được. Cho nên chúng ta tu đi lên đi trung tâm bồ đào, chúng ta mới ở chỗ đó, ngự chỗ đó mới nắm được cái quyền năng trong nội tạng và điều khiển nó được. Nói cái tiểu thiên địa này mà muốn lên trời phải có quyền năng, không có phép tắc làm sao đi được, phải học. Nhưng mà chúng ta trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật này là qua, khi qua là Phật sự sẽ chuyển biến và giúp đỡ chúng ta trở nên căn bản quyền năng sẵn có của chúng ta, đi tùy theo trình độ tiến hóa của chúng ta. Chứ không phải là tôi lên trời tôi muốn đi đâu đi, cũng phải tùy theo cái trình độ trật tự, đâu có làm vậy được.
Thân tâm khai chiến đạo mùi, giữ thành bỏ trường an vui tâm hồn, cạnh đời thế hiện dập dồn, đồng thanh tương ứng giữ hồn mà tu. Tu thời dứt khoát ý ngu, chẳng còn tư kiến chẳng chủ hại ai, biết mình gánh nặng hai vai, thăng hoa tự thức gió ai là trời, không không giải tỏa hợp thời, chẳng còn mê chấp đạt nơi an toàn.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi chiều Chủ nhật từ 4:30 đến 5:00. Nếu quý vị nào muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ www.vovi.org. Quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Vui bạn đạo khai màn, cùng chung học hỏi, cùng bàn luận tu trên đầu thanh điển dài mùa.